Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân thiên, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Chủ đề chúng ta sẽ khảo cứu là ẩn dụ trong Phật giáo. Trong triết học ngôn ngữ nói chung và triết học ngôn ngữ Phật giáo nói riêng đó, thì ẩn dụ là một nghệ thuật rất quan trọng nhằm nâng cao tính hiệu quả của truyền thông, tăng cường tính triết lý thông qua các ví dụ so sánh và những cái hình ảnh con vật nhằm giúp cho con người đó có thể hiểu sâu về một vấn đề trừu tượng. Trong bài này đó, chúng ta sẽ tìm hiểu về bốn vấn đề chính. Thứ nhất, khái niệm ẩn dụ. Thứ hai đó, ẩn dụ và hoán dụ. Thứ ba đó là chức năng của ẩn dụ. Và thứ tư là các loại ẩn dụ khác nhau. Phần 1, khái niệm ẩn dụ. Ẩn dụ trong tiếng Anh gọi là metaphor, trong tiếng Hy Lạp là metaphora, có nghĩa đen là sự chuyển đổi, to transfer, hoặc là mang theo, mang chứa ở trong một cái nội hàm nào đó, to carry, to bear. Dĩ nhiên sự mang theo ở đây đó là vì nó có chứa đựng những nội dung sâu hơn mà qua ngôn ngữ thông thường bao gồm danh từ, đại từ và thậm chí là các tính từ mô tả bổ túc cho danh từ và đại từ đó không đủ sức chuyên chở những nội hàm rất có chiều sâu nằm bên dưới các khái niệm này, cho nên buộc phải dùng các hình ảnh để diễn tả. Do đó, về bản chất, ẩn dụ là loại hình mô tả hay diễn đạt rất đa dạng bằng cách dùng một cụm từ khác có cùng hoặc là có cận nghĩa nhằm để mô tả đặc tính của con người và sự vật một cách phong phú, đa dạng, hấp dẫn để nhằm đạt được mục đích truyền thông, gửi gắm một thông điệp hay là một vấn đề quan trọng nhất định nào đó. Ẩn dụ ở góc độ triết học đó, là nghệ thuật so sánh hai đối vật gần giống nhau mà không cần phải dùng các từ so sánh như hoặc là như là, giống như, đại loại như, đại khái như, tương tự như. Các so sánh ở trong ẩn dụ thì được gọi là hoán dụ, bao gồm là so sánh cao hơn, so sánh khác hơn, so sánh tương bằng. Và do vậy, ẩn dụ là cách mô tả về con người và sự vật bằng phương pháp dùng hình ảnh của con người và sự vật khác có cùng một mẫu số, cùng đặc tính, cùng bản chất, nhằm giúp cho người đọc, người nghe đó không có cảm giác bị trùng lặp, hiểu sâu hơn, hiểu phong phú hơn, hiểu đa diện hơn về những vấn đề mang tính trừu tượng nói chung. Do đó, về bản chất đó, Thì chúng ta có thể khẳng định rằng ẩn dụ là phương thức chuyển nghĩa dựa vào quy luật liên tưởng về những sự tương đồng. Thấy nó liên hệ đến hai con mắt với đối vật một cách cụ thể. Và cái năng lực của sự thấy đó nó lệ thuộc vào cái khoảng cách địa lý, điều kiện ánh sáng, rồi điều kiện sức khỏe của bác và nhiều phương tiện khác. Đang khi đó, trong phương pháp ẩn dụ thì chúng ta dựa vào cái quy luật tương đồng để liên tưởng thứ mà nó đang không có ở trước mặt mình, không thấy được bằng con mắt, không ngửi được bằng lỗ mũi, không nếm được bằng cái lưỡi, không xúc chạm được bằng cái thân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một cách rất sâu ở trong tâm của người nghe. Thì dựa vào quy luật liên tưởng tương đồng này, người dùng phép ẩn dụ sẽ lấy tên hoặc danh xưng của sự vật A, gọi cho các sự vật B, C, D, v.v. Khi các sự vật này đó có sự tương đồng hoặc là về hình thức, về cách thức, về chức năng, về bản chất hay là về tính phạm trù, hoặc bao gồm 2, 3, 4 hoặc là cả 5 nội dung như vừa nêu. Chúng ta thử khảo cứu ví dụ sau đây. Lời xin lỗi thiếu chân thành của tập đoàn hàng không đã làm cho tình trạng đổ dầu vào lửa về vụ việc bác sĩ Đào David. Thì cái đây vài năm chắc có lẽ quý vị có biết đến cái sự kiện một hãng máy bay nổi tiếng của Hoa Kỳ mà tôi tạm giấu tên đã có một hành xử thiếu văn minh, trái luật, mang rợ, lôi người của bác sĩ David Đào đang ở trên chiếc máy bay để nhường cái ghế đó lại cho một khách hàng VIP khác. Và chẳng may đó thì có những người xung quanh đó ta quay được, thả trên mạng, nó trở thành là một cái chấn động trên toàn cầu. Chưa đầy 36 tiếng sau đó đó thì hàng trăm triệu Mỹ kim của tập đoàn này đó cắt cánh bay, nó bị tụt giảm ở trên thị trường chứng khoán. Rồi giám đốc á của tập đoàn này nó xin lỗi qua lo chứ lại thiếu chân thành, cho nên nó là kéo theo tổn thất thêm mấy trăm triệu Mỹ kim khác, tổng cộng lại là 1 tỷ mấy, gần 2 tỷ, chỉ trong vòng chỉ có 2 ngày thôi. Thì ở đây chúng ta thấy là gì, cái khái niệm á như đổ thêm dầu vào lửa, đó là hình ảnh ẩn dụ, tức là lấy hình ảnh của dầu là một cái phương tiện của chất đốt tạo ra lửa. Hình ảnh thứ hai đó được ẩn dụ trong đây đó, đó là lửa cháy. Lửa cháy thì có tính năng là gì? Thiêu đốt, thiêu hủy và biến tất cả mọi thứ bị thiêu ra trở thành là tro bụi. Và đổ dầu ở đây đó là cung cấp thêm nhiên liệu, được hiểu là gì? Đó là tăng thêm sự phẫn uất, khó chịu, bất mãn của các khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ của hãng hàng không này. Bởi vì các khách hàng ta sẽ nghĩ rằng đó là bác sĩ David Đào đã giải thích rõ là tôi có cái lịch đã hẹn với lại bệnh nhân của tôi và tôi không thể trì hoãn chuyến bay. Thì người ta muốn yêu cầu ông nhường lại cái cơ hội đi chia chuyến bay này cho một người khác VIP, còn ông sẽ đi chuyến sau. Ông nói là ông không thể trì hoãn và ông đưa ra những bằng chứng, nhưng mà người ta vẫn ứng xử một cách rất là bất nhân. Đó. Thì các khách hàng khác nghĩ rằng là họ cũng có thể trở thành nạn nhân tương tự nếu họ không phản ứng. Thì sự phản ứng đó đã làm cho thị trường chứng khoán của tập đoàn này đó là bị chao đảo. Bị chao đảo. Như vậy, hai hình ảnh ẩn dụ dầu và lửa, một cái là phương tiện tức là nhân, một cái kết quả tức là lửa cháy, tượng trưng cho sự bức xúc, sự không hài lòng, sự căm phẫn, dẫn đến cái tình trạng là gì? Làm cho tập đoàn này là xính dính, tốn đến cả gần 2 tỷ Mỹ Kim. Chứ lúc đầu mà nếu mà xin lỗi chân thành thì nó đâu có bị như thế. Chứ một lời xin lỗi thôi không bị như thế. Hoặc là chúng ta thấy cái vụ Facebook cách đây 4 hôm, 5 hôm vậy đó. Nó bị ngưng hoạt động trong vòng một đêm. Ở phương Tây thì nó cho nên là ban ngày. Còn tại Việt Nam là nó hư cả một ban đêm, nên người Việt Nam là ít nhận diện ra. Thì trong vòng chỉ có một ngày sau đó thôi, Mark Zuckerberg, chủ của Facebook, đã mất đi đó là mấy chục tỷ Mỹ Kim trên thị trường chứng khoán. Mặc dù ông ấy không có làm gì sai, nó trục trặc về phần mềm thôi đó, mà còn tổn thất như thế. Đó. Thì đó là cái ví dụ để cho thấy cái phản ứng đó, để giải quyết các vấn đề khủng hoảng truyền thông là phải nhanh chóng, không nên được trì hoãn. Tương tự ở trong nghi thức tụng niệm buổi chiều tại các chùa Bắc Tông đó, thì có một cái đoạn mà phần lớn các tăng ni đều thuộc. Để ý đoạn nó như thế này nè. Mọi thứ trên đời này là vô thường. Cũng giống như là con cá bị mắc cạn ở ao, khi nước của nó rút á, con cá bị vướng kẹt lại. Mà cá thì sống bằng cái oxy ở dưới nước, chứ không thể bằng oxy ở trong không khí giống như con người. Bị kẹt ở cạn thì con cá chết, ngoại trừ một số loài cá lưỡng cư có thể sống ở dưới nước được, có thể sống cho hư không được, hoặc là loại lưỡng cư khác là sống ở dưới nước được, sống ở trên bờ được. Còn đại đa số đó mà nằm ở trên bờ cạn là sẽ bị chết. Đó. Mạng sống của người vô thường cũng giống như là cá bị kẹt ở trên bờ, bị mắc cạn. Rồi hình ảnh thứ hai được nêu ra là gì? Do đó phải nỗ lực tinh tấn như cứu đầu viên, như cứu tình trạng lửa đang đốt cháy trên đầu. Đốt cháy ở đâu thì mình còn trì hoãn được. Ví dụ cháy ở rừng, mình nghĩ là nó không tới mình không sợ, vì mình ở cách xa đường đó là hàng trăm cây số. Hoặc là cháy ở nhà bên cạnh, mà nếu mà bên cạnh mà dập tắt được thì bên nhà mình nó có thể được bình yên. Nhưng mà đang cháy trên đầu mình á, chậm một giây nào là cái cơ hội bị phỏng và bị chết á, nó tăng cường theo giây phút đó. Thì ảnh dụ này đó chỉ cho việc là tu phải hết sức là nghiêm túc, thậm chí phải để đếm ngược thời gian đồng hồ. Ví dụ giờ tôi năm nay là 52 tuổi Tây, cái thời gian sống tôi nếu may mắn mà tôi sống được 80 tuổi đi nha, thì tôi còn có nhiêu 28 năm nữa. Còn nếu tôi may mắn chỉ sống được có 70 tuổi thì tôi chỉ còn có 18 năm nữa. Nếu tôi sống chỉ được có 60 tuổi thì tôi chỉ còn có 8 năm. Cái thời gian nó rút ngắn từ từ. Cứ truy theo cái tình trạng đảo ngược thời gian đó thì chúng ta sẽ không trì hoãn hứa hẹn với tương lai. Tức là cố gắng làm những gì tốt nhất có thể ngay trong cái giờ phút hiện tại này. Không có trì hoãn đó. Đó, cái hình ảnh đó là hình ảnh rất là ấn tượng. Trong Phật giáo đó, thì kinh điển Đức Phật sử dụng phương pháp ẩn dụ này có thể được xem là nhiều nhất so với các tôn giáo khác. Một phần là nhờ dân học Phật giáo rất là phong phú. Rất là phong phú. Hàng trăm ngàn trang, không biết bao nhiêu dạng chữ. Cho nên đó, thì cái đọc một trang kinh trung bình là chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc được với vài ẩn dụ khác nhau. Trong ngôn ngữ tôn giáo, triết học, văn học, ẩn dụ thường được dùng theo cách cái cụ thể A, theo cách dùng cái cụ thể A để gọi tên những cái trụ tượng BCD. Thì tôi làm một cái công thức đơn giản thế này. Lấy một cái sự vật cụ thể, gọi chung đó là cụ thể, cái cụ thể, để ẩn dụ cho cái trụ tượng. Cái trụ tượng này chúng ta chỉ cảm nhận được bằng tâm, thì về bản chất đó là siêu hình. Còn cái cụ thể đó, đó là vật lý. Như vậy, ẩn dụ là phương pháp dùng hình ảnh vật lý, sự vật vật lý, để giúp cho người đọc, người nghe hiểu được các nội dung thuộc về siêu hình và tâm lý. Rất là sâu. Rất là sâu. Ví dụ tôi thường khẳng định đó, phương pháp pháp môn đó, do các tổ sư thành lập và truyền bá trong lịch sử mấy nghìn năm đó, cũng giống như nhìn vào bầu trời Phật pháp mênh mông bằng cái dụng cụ ống nhòm. Ống nhòm nó giống giống như thế này nè, nó dài dài, nó có cái khoảng trống bên trong giống như cái ống nhỏ ha. Tôi phải để một cái con mắt đó. Bên ví dụ như tôi dùng vào mắt phải đi, thì mắt phải tôi sẽ mở, mắt trái tôi sẽ nắm như thế này để tập trung, để nhăn nhắm lại, mở con mắt phải ra và nhìn. Tôi sẽ thấy rõ một một các vật ở trong cái đường kính của dòng ống nhòm này. Và nhìn rất rõ, nhưng tôi không thể nhìn lâu. Tôi không thể nhìn thấy hết tất cả các sự vật ở trong vũ trụ bao la này được. Thì mỗi một pháp môn chỉ sử dụng một hai ống nhòm, mỗi ống nhòm được xem là một bài kinh. Và xem bài kinh đó là cái cánh cửa đi vào là pháp môn. Là pháp đây là chân lý, tức là lời Phật dạy. Môn đây là cánh cửa, cánh cửa đi vào chân lý. Và mỗi pháp môn chỉ sử dụng có hai ba cánh cửa thôi. Có nhiều pháp môn chỉ sử dụng một cánh cửa duy nhất, tức là một bài kinh. Thì trong thời xưa việc ấn hành kinh sách nó khó, thì cái phương pháp đó ok. Không có bao nhiêu ấn bản được lưu truyền, chỉ có các chùa lớn mới giữ được thôi. Rồi có bao nhiêu người trong chùa đủ trình độ chữ Hán để đọc các cái bản văn kinh bằng chữ Hán cổ. Còn đại đa số Phật tử chỉ thờ thôi, chứ còn không có cơ hội để đọc. Và bây giờ chúng ta có ấn bản sách in nè, ấn bản sách nói nè, ấn bản internet nè, đủ loại hết. Cho nên là chúng ta cần phải đọc nhiều kinh, như cách mà Đức Phật đã truyền bá qua nhiều bài khác nhau. Do đó, để chuyển nghĩa, người sử dụng pháp ẩn dụ á phải thực hiện theo cách dùng sự vật A mang tính cụ thể để nói về nội dung B mang tính trừu tượng, nhưng giữa A và B này đó có tính tương đồng, có tính tương đồng. Cho nên chúng ta có thể định nghĩa rằng ẩn dụ là cách diễn đạt một sự hiểu biết nào đó dưới hình thức là một khái niệm, rồi bằng cách là mượn một khái niệm khác để nói về nó. Và vốn hai khái niệm này có tính tương đồng với nhau, nhằm giúp cho chúng ta hiểu được một nội dung mới. Ví dụ như Đức Phật nói trong văn kinh Đàm Ma Ly rất nhiều lần, Niết Bàn là sự chấm dứt các nỗi khổ và niềm đau cũng do nguyên nhân gây tạo nên chúng. Nirvana là một cái khái niệm mới của Đức Phật sáng tạo ra. Vì nó là mới cho nên nội dung nó chưa có sẵn và phải định nghĩa đó. Thì nội dung định nghĩa đây nó gồm có hai. Thứ nhất á, là kết thúc toàn bộ các nỗi khổ và niềm đau, tức là các cái cấp độ bất hạnh về phương diện nhận thức. Thì ở đây chúng ta thấy đó là khổ bất hạnh là đối lập lại với Niết Bàn. Thì Niết Bàn được định nghĩa là gì? Sự kết thúc toàn bộ các vận dụng đó. Nội dung thứ hai là các nguyên nhân tạo ra khổ, dẫn đến khổ, nền tảng của khổ cũng kết thúc. tức là nó sẽ không có phát sinh quả khổ trong tương lai. Đấy, thì rõ ràng á, ở cái vế B giải thích về nội dung của Niết Bàn, ít nhất là chúng ta có hai nội hàm. Nội hàm một là kết thúc khổ đau, rồi thứ hai là nguyên nhân khổ đau cũng không có. Thì từ đó nó tạo ra cái nội hàm thứ ba. Như vậy là Niết Bàn không chỉ là trạng thái an lạc hạnh phúc của hiện tại, mà còn là một trạng thái kéo theo an lạc hạnh phúc ở trong tương lai. Đó. Thì rõ ràng ở đây chúng ta thấy đó, cái phương pháp quán dụ ha, so sánh đó, bằng cách là định nghĩa Niết Bàn đã bằng với ba nội dung vừa nêu. Thì ba nội dung đó là đối tượng mà chúng ta cần hiểu được, thực tập được, trải nghiệm được để chứng đắc được. Phần 2, ẩn dụ và hoán dụ. Dựa vào bách khoa Columbia Encyclopedia ấn bản thứ 6 thì nó có đoạn sau đây: so sánh, tức là simile trong tiếng Anh, và thỉnh thoảng được dùng là metonymy, được thực hiện bằng công thức A giống với B. Đó là định nghĩa về so sánh. Thì, nếu ai đó thích tôi, có thiện cảm về tôi, thì họ sẽ mô tả thế này: đừng quan ngại thầy Nhật Từ lùng, vì thầy Nhật Từ cũng giống như Napoleon. Vì đã có một tứ tài, sau đó trở thành là tổng thống của Pháp. Ông ấy cũng lùng, có thức năm mấy thôi. Nói câu thế này: thầy Nhật Từ dù bị lùng nhưng có tướng Ngũ Đoạn, giống như Yến Tử, tức là một nhà thương thuyết rất là đại tài, một nhà ngoại giao rất là thành công. Vâng. Thì ở đây đó chúng ta thấy là cái so sánh đó, nên nó gồm có hai nhân vật. Nhân vật thứ nhất là tôi, tức là Thích Nhật Từ, được đem ra để so sánh với Napoleon hoặc là Yến Tử, một nhân vật của Pháp, một nhân vật của Trung Quốc, một nhân vật là thuộc cận đại, một nhân vật thuộc về cổ đại. Nhưng mà cái giống nhau giữa các nhân vật được đem ra so sánh ở đây là gì? Đó là chiều cao của họ là đều là lùng. Rồi cái biệt tài của họ nó nổi trội hơn những người khác cùng thế hệ, trước thế hệ, thậm chí là sau thế hệ. Thì cái nội dung thứ hai mới là cái nội dung quan trọng. Còn nội dung thứ nhất là nói về ngoại hình, đặc điểm, chiều cao hay là thấp, mập hay là ốm, da trắng hay là da đen, người có tướng đẹp sang trọng hay là người có tướng là bình dân, thậm chí là tướng rất là xấu. Cái đó là thuộc về hình thái thôi. Và quan trọng trong giá trị của một kiếp người đó, đó chính là những giá trị mà con người đó đóng góp cho xã hội. Thì như vậy trong trường hợp này đó, việc so sánh A giống với B là nhằm đề cao các tính chất của B, để theo đó, đó tôn vinh A lên. Thì trong kinh Phật đó, chúng ta có hàng ngàn trường hợp so sánh như vậy, rất là nhiều so sánh. Thì quý vị có thể đánh những cái từ khóa trong chữ Hán á, ví như, hoặc là tỷ dụ như, hoặc là tỷ như, hoặc là dụ như, hoặc là diệt như, đánh những cái từ khóa chữ Hán đó. Rồi quý vị đánh thêm chữ Phật mà sao, hay là đánh thêm chữ kinh mà sao, thì tự động á, những cái câu kinh nào, bài kinh nào có cái cấu trúc và như so sánh vừa nêu đó thì tự động xuất hiện hết. Vì chỉ cần móc với những cái ẩn dụ so sánh nó ra đó, quý vị sẽ có được rất nhiều các nội dung so sánh về tính chất, so sánh về hình thái, so sánh về loại hình, so sánh về tác dụng, so sánh về các cái tác hại, nhiều nội dung so sánh khác nhau, rất là khác nhau. Thì đó là phương pháp so sánh. Thì trong kinh Phật đó so sánh rất là nhiều, rất là nhiều. Về ẩn dụ á, thì từ điển Bách Khoa Colombia đó nêu ra như sau: ẩn dụ có công thức A là B hoặc thay thế B với A. Tiếng Anh viết như thế này: simply states that A is like B. Metaphor states that A is a B or substitutes B for A. Đó là cái định nghĩa rất là đơn giản và nó thể hiện được cái nội dung. Thì trong phần thứ nhất là tôi đã nói ẩn dụ là như thế nào rồi. Thì ở đây đó là cái phần tổng kết lại thành một cái công thức để chúng ta có thể hiểu rõ được bản chất của nó là gì. Do đó ẩn dụ là phương thức so sánh nhầm và cũng là thuật chuyển đổi tên gọi của vật A bằng một tên gọi tương đương ở sự vật B, hoặc là tên gọi của nhân vật A bằng tên gọi tương đương của nhân vật B. Nhìn chung á, thì cả quán dụ giảng dụ đều gọi tên sự vật này bằng tên của sự vật khác. Như vậy tất cả các phương pháp so sánh qua cái công thức A giống B được gọi là hoán dụ. Hoán là thay thế, dụ là so sánh, là ví dụ. Cái ví dụ so sánh bằng cách là thay thế A với B. Nên chúng ta phải làm quen với khái niệm quán dụ là so sánh đơn thuần giữa A và B. Còn ẩn dụ á, là chúng ta dùng hình ảnh của A để thay thế cho hình ảnh B. Và hình ảnh A này đó mang tính cách là cụ thể, còn hình ảnh B đó là mang tính cách là trừu tượng. Chúng ta không thể nhìn thấy ở trước mắt được mà phải hình dung và cảm nhận được bằng tâm. Phần lớn nó thuộc các vấn đề siêu hình. Trong thơ ca Việt Nam á, thì phép ẩn dụ nhiều lắm, quán dụ cũng nhiều, thì quý vị chịu khó lấy ra để nhận xét đánh giá. Mà trong kinh Phật cũng vậy, quý vị có thể làm một cái bài nghiên cứu phép ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa, hay là phép hoán dụ và ẩn dụ trong kinh Trung Bộ, và phép ẩn dụ quảng dụ ở trong kinh điển Đại Thừa, là phép hoán dụ quảng dụ ở trong cái luận tạng nào đó, hay luận tạng nào đó, thì đảm bảo quý vị có thể viết 200-300 trang rất là dễ. Riêng một cái quán dụ không có thể được 200-300 trang, ẩn dụ không cũng được 200-300 trang. Rất là nhiều và rất là đa dạng. Ví dụ như trong kinh Đại Bản Niết Bàn á, Bản Chư Hán, Đức Phật có dùng biện pháp ẩn dụ. Đau khổ là vị đắng của cuộc đời. Đau khổ tức là những hình thức đau khổ của thân, đau khổ của tâm là một vị đắng. Thì cái vị đắng này nó là một cái sự vật khác. Đang khi cái đau khổ đó rồi, vì trạng thái cảm xúc, mà vị đắng á, nó thuộc về cái nhận thức phản ứng của lưỡi đối với các cái thực vật. Ví dụ như trái khổ oa, rồi rau má, rau đắng, hay là mật của các loài động vật, đều có vị đắng mà người không quen á, ăn vô không được. Đắng khó chịu lắm, mà cho thường á, là cái vị đắng nó lại bổ cho sức khỏe của con người. Thế là chúng ta mới có cái thành ngữ là gì? Thuốc đắng giả tật. Tức là thuốc có vị đắng thì lại trị được bệnh. Một số bệnh thôi nha, chứ không phải là tất cả bệnh. Vì vậy, đau khổ là vị đắng của cuộc đời là một phương pháp ẩn dụ rất hay. Dùng hình ảnh cái vị đắng ha, để mô tả rằng cái đau khổ nó cũng đắng cay, đắng chát, chua chát như thế. Có nhiều người chịu không nổi những cái cay đắng của cuộc đời khổ đau này đó, nên họ đã bị điên loạn hoặc là trở thành những người tự tử, hoặc là những người buông xuôi số phận, bị trầm cảm nặng, không làm gì hết á, suốt ngày cứ nằm hoài một chỗ, thẫn thờ, đâm chiêu, hoặc là đứng ở vệ đường, như là không hoạt động, không tương tác, không đóng góp, không làm gì hết á. Trong kinh nhiều lắm, từ kinh Pali đến kinh A Hàm cho đến kinh Đại Thừa đó, thì phương pháp ẩn dụ như thế là rất là phong phú, có thể nói hơn rất nhiều lần so với các tôn giáo khác. Bây giờ tôi xin so sánh cái sự khác nhau giữa hoán dụ và ẩn dụ. Thì trong phần 1 thì tôi đã nói rõ về cái khái niệm của ẩn dụ rồi. Phần 2 thì tôi cũng nói sơ sơ về ý nghĩa của hoán dụ. Về bản chất đó, thì hoán dụ tức là ví dụ bằng sự thay thế, có cấu trúc ngắn gọn, xúc tích, nhằm so sánh hai đối vật qua cách sử dụng các từ giống như, như là, như thể, rất giống, giống vế, vân vân. Thỉnh thoảng so sánh được diễn ra với hình thức so sánh hơn, so sánh bằng, hoặc là so sánh kép. Nếu mình ra có cái thái độ cao ngạo thì các phát biểu bằng lời, bằng chữ viết của chúng ta luôn luôn diễn ra với cách thế so sánh. Người mà bị chìm ở trong cái phản ứng cảm xúc so sánh đó, thì họ luôn luôn ganh tị, rồi sân hận, bực tức, khó chịu. Có nhiều người không muốn ai đẹp hơn mình, không muốn ai giỏi hơn mình, không muốn ai già hơn mình, không muốn ai được mọi người quý trọng hơn mình. Có những người có cái bệnh đó, và những người đó cái tôi họ lớn lắm, cái cá tính họ mạnh mẽ, cái tôi họ rất lớn, rất là khó sống chung với họ. Sống với họ thì phải gọi là chịu thiệt thòi thôi. Họ áp đặt cái gì là phải chấp nhận cái đó, chứ không thể nào có giải pháp nào tương đương hay là khác hơn. Ví dụ khi họ bằng với khi người A đó, mình tạm nhân vật đó là người A đi, khi người A đó có trình độ bằng với người B thì họ luôn luôn nghĩ là tôi giỏi hơn B. Khi họ có trình độ chỉ cao hơn B chút xíu, giỏi hơn B chút xíu thôi, thì họ nghĩ rằng là họ đó là số 1 trong vũ trụ này. Còn khi họ là kém hơn A, B, và họ vẫn nói rằng là tôi bằng B và là cao hơn B, tức là bao giờ cũng bơm phồng hệ giá trị của mình lên, vượt quá cái mức hiện thực mà mình có thể có như một hiện thực. Đây là quán dụ đó, là nó luôn luôn có cái đời giống như, giống với, so sánh với, tương tự với, như là, như thể. Quý vị có thể dùng nhiều cách khác nhau. Còn trong tiếng Anh đó, nó chỉ có hai chữ thông dụng thôi, đó là like. Đó. Like. Thì đối với quý vị phải dùng theo cái động từ to be. Đó. Chia theo số ít hoặc số nhiều. Đó. Chẳng hạn như tôi thường nói những người mà ta chửi với mình á, ông A chửi với tôi đó, có kiếp trước á là ba của tôi. Phật dầu á thì cái mối quan hệ huyết thống là kiếp trước có hay không chưa biết, nhưng mà khi mình so sánh á, thấy không, như là ba của tôi kiếp trước, thì tự động mình bớt đi cái giận à. Bây giờ ta giống như ta ba mình, người ta chửi mình cũng bình thường, hoặc là chị B hay là bà B, bà chửi tôi, tôi không buồn bởi vì kiếp trước bà từng là mẹ tôi, mình hiểu vậy đó, từ cái đây mình hết phiền não, để mình tháo mở. Còn cái việc mà bà ông A, bà B xúc phạm đến mình có thể nhờ luật pháp can thiệp. Còn để giải tỏa cái phản ứng ức chế về cảm xúc, cái khổ đau về cảm xúc đó, thì chúng ta cứ quán về tình huyết thống ở những kiếp trước, như là kinh Tâm Điều Quán thuộc Phật giáo Đại Thừa Đức Phật đã dạy. Đó là gọi là hoán dụ. Còn sau năm 75 á, thì chúng ta dùng cái chữ là so sánh thôi. Và trước năm 75 đó mình dùng chữ Hán Việt tức là hoán dụ, ví dụ mang tính so sánh, mang tính gọi là hoán chuyển từ vật A qua vật B, cho nên đó nói kết tiếng ra bằng chữ giống như hay là tương tự như hay là như là. Còn ẩn dụ á, thường được sử dụng trên cơ sở của sự giống nhau hoặc đồng nhất về bản chất của hai vật thể trong thế giới thực hoặc là của hai con người trong thế giới thực. Hoán dụ được sử dụng trên cơ sở gần gũi, tức là tính tương cận giữa hai đối vật, hai sự vật trong thế giới hiện thực cụ thể, chứ không phải là cái thế giới tưởng tượng của con người. Tôi xin nêu cái ví dụ sau đây. Trong kinh Pali, lẫn kinh Đại Thừa đó, Đức Phật nhiều lần nói như mặt trăng dưới đáy nước, hoặc là như mặt trăng thứ hai. Thì đây là phép ẩn dụ. Chúng ta có đến hai hình ảnh ẩn dụ. Thứ nhất là mặt trăng, thứ hai là nước. Đó. Thì bây giờ cái phần mà so sánh như mặt trăng thứ hai hay là như mặt trăng dưới nước, vì dĩ nhiên nó không phải là mặt trăng chúng ta nhìn thấy bằng con mắt trên bầu trời. Đó là mặt trăng là một vật thể, một hành tinh mà nơi đó không còn oxy nữa, cho nên con người, động vật, thực vật không thể sống được ở trên đó. Thì ẩn dụ này được sử dụng để chỉ cho những thứ không thật. Mặt trăng thứ hai đó là cái khái niệm mà mình có thể hình dung được. Thực ra chỉ có một mặt trăng trong một hệ mặt trời, chứ làm gì có hai mặt trăng. Còn á, cái câu thơ của các tổ sư là gì? Thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt, vạn lý vô văn vạn lý thiên. À, 1000 con sông có nước thì ban đêm, có trăng sáng, thì trên mặt sông đó đó chúng ta nhìn thấy được các ánh trăng. Nếu mà chúng ta có một tỷ cái dụng cụ giữ nước trong những cái ly nhỏ nhỏ như thế, thì chúng ta sẽ có cái hình ảnh tương phản của mặt trăng ở trên 1 tỷ cái ly nước đó. Thì cái mỗi một cái hình ảnh mặt trăng tương phản đó ta gọi là mặt trăng thứ hai. Nó đâu có thật đâu. Nó có bằng cái sự hình dung tưởng tượng của chúng ta thôi, chứ không có trong thế giới hiện thực. Đó. Như vậy nói cái gì mang tính phi thực thì người ta nói là giống như mặt trăng thứ hai. Hoặc là một cái nội dung khác á, là nói cái gì nó chưa phải là bản chất của hiện thực hay là tự thân của chân lý. Đó. Thì người ta nói là giống như mặt trăng thứ hai thôi. Chân lý là được ẩn dụ qua hình ảnh của mặt trăng. Còn mặt trăng nó chỉ có một, bây giờ nó mặt trăng thứ hai thì chúng ta hiểu là bóng dáng của hiện thực hay là bóng dáng của chân lý, chứ không phải là tự thân của chân lý. Qua một hình ảnh khác này, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Đại Thừa, cũng như hoa đốm giữa hư không, chúng ta thấy là đây là hai hình ảnh để đó, dùng ẩn dụ cho những cái không có thật. Hư không là một cái không gian mênh mông. Thì giờ trong cái ly này đó, đường kính của nó là 10 cm, thì nó sẽ tạo ra một cái không gian có hình trụ, ở dưới thì có hình tròn, có thể chứa được 350 ml nước. Mà hư không á, theo nghĩa rộng nhất là vũ trụ á, thì nó không có biên tế, không có biên độ, cũng không có sự cùng đẳng, nó là vô hạn cực, vô cùng tận. Còn hoa đốm là một khái niệm không có thật nha. Tức là khi mà mình bị nhầm mắt và mắt mình bị hư hoặc là bị bệnh ngay cái giai đoạn đó thì chúng ta nhìn thấy ở trong mấy cái khoảng trống này nó có mấy cái hoa đốm màu sắc sặc sỡ. Cái đó mình dịch là hoa đớp, còn trong chữ Hán nó gọi là không hoa. Như hư không chung chi không hoa, tức là như là cái hoa đớm ở trong không trung, còn gọi tắt là như không hoa thôi, gọn lại là như không hoa. Hoa này hoa không có thật, lúc nào mắt nó nhậm thì chúng ta nhìn thấy nó, còn lúc nào hết nhậm thì hết thấy. Đó là nói về cái không có thật, thì chúng ta dùng những hình ảnh đó. Hoặc là như vật tương phản trong gương, cái này có thật đâu, trong gương đó nó không có cái không gian để chứa, nhưng mà cầm cái gương á, quý vị soi các sự vật thì các sự vật nó tự tương phản trong đó. Vật trong gương đó phải là vật thật hoặc bóng dáng thôi. Thì tất cả những hình ảnh so sánh ăn dụ này đó để diễn tả cho cái bất thật. Cho nên đề tài này rất là phong phú, chủ đề này rất là thiết thực cho triết học phân tích, triết học ngôn ngữ Phật giáo. Bởi vì lấy cái kỹ năng đó để chúng ta phân tích khi viết luận văn luận án, làm cho tính chiều sâu đó được đảm bảo. Có hàng ngàn các ẩn dụ như vậy. Hoặc là những phương pháp so sánh này, như số cát sông Hằng. Cát là một hình ảnh, sông Hằng đó là một hình ảnh. Sông Hằng là có chiều dài 2.525 cây số. Trong Ấn Độ giáo đó, tín đồ xem sông Hằng đó là thiêng liêng, vì được thần Shiva tạo ra từ ngón chân cái của ông ấn xuống mặt đất ở tại Varanasi. Đó là huyền thoại, đó là mê tín, không có thật. Và ta tin rằng là sông Hằng có thể tẩy tịnh toàn bộ các tội lỗi về luật pháp, sơ suất lỗi lầm về dân sự, tiêu hết, chầm mình xuống dưới sông chừng mấy giây thôi sẽ đạt được cái sự thanh tịnh như vậy. Thì trong kinh Phật á, nhất là kinh A Di Đà và một số kinh khác đó, thì Phật á, khi mà muốn so sánh về cái số nhiều thì Phật thường nói như là như số cát sông Hằng. Vì sông Hằng nó dài 2.525 cây số, dài nhất của Ấn Độ, dài nhất của Ấn Độ. Thì tổng số cát với cái chiều dài như thế thì biết bao nhiêu mà nói. Mà Ấn Độ từ xưa đến nay là không có thói quen nạo vét lòng sông. Ở Việt Nam là ăn cắp cát ở dưới lòng sông, khai thác lậu, đút lót hối lộ để được khai thác, cho nên dẫn đến tình trạng là lỡ da bồi dọc theo cái sự chảy của dòng sông, rất là nguy hại và rủi ro. Còn Ấn Độ người ta không làm cái đó. Cho nên quý vị nào đi tới con sông Ni Liên Thiền ở bên cạnh Bồ Đề Đậu Tràng và làng Suyata, ở bên đây đó là Bồ Đề Đậu Tràng, bên kia đó là làng Suyata, thì có con sông này nó dài đến cả mấy chục cây số. Hồi năm 94 khi tôi mới lần đầu tiên đến Ấn Độ đó, thì đến mùa mưa, mùa nước lên thì tháng 11 á, thì nước nó còn tới ngay chỗ thắt lưng của tôi, tức là khoảng 7 tấc, 8 tấc. Thế bây giờ là nó hết nước luôn à. Nó bị hoang mạc hóa. Người ta không có làm vất lòng sông cát nó đầy hết trơn đó mà ta có lấy đâu. Ấn Độ là lạ với đấy, vì nhà Ấn Độ xây không cần tô xi măng trên vách tường, ta chỉ để gạch đỏ vậy thôi, ảnh hưởng theo văn hóa của anh. Mà nhưng mà trước đó thì Ấn Độ cũng đã có truyền thống như vậy rồi, thế kỷ thứ 5 xây đập Nalanda Đà cũng có xi măng gì đâu, lấy gạch đỏ chắc với nhau lên thôi. Đó. Nên là con số như số các phần là chỉ số gì hoặc chỉ cho cái gì đó nó không đáng kể, rất là nhỏ. Đó. Thì như trong kinh Pháp Cú có câu đây, chưa bằng 1/16 của cái gì đó. Ví dụ như Phật nói là tu khổ hạnh, mỗi ngày đó ăn sơ sài một nắm rau, một nắm mè chẳng hạn, rồi không tắm rửa suốt năm, nằm ở trên giường trong, đứng một chân, hành hạ cơ thể như các đạo sư Bà La Môn mà Đức Phật cũng đã từng trải qua năm năm rưỡi như thế, thì không có công đức bằng một ngày, ý cho là bằng 1/16 của một người tu tập chánh đạo trong vòng một ngày trên con đường của 80 tối chân chánh. Đó là một cái sự so sánh nói về cái giá trị không đáng kể. Tại sao nó có so sánh là không bằng 1/16? Là bởi vì Ấn Độ thời Đức Phật á, chia địa dư ra thành 16 tiểu bang. Sakya là tiểu bang nhỏ nhất, dân số ít nhất, sức mạnh quân sự cũng là yếu nhất, nằm theo dải Hy Mã Lạp Sơn. 16 là con số nhiều nhất, và số 1 là một cái tỷ lệ chỉ có một phần trên 16 là thôi, nó không đáng kể. Đó, thì đó là những cái phương pháp so sánh. So sánh chỉ là nói về cái tính chất là A, B gì đó thôi. Còn á, về tính triết lý thì phải sử dụng đến ẩn dụ. Ẩn dụ cũng là một vị so sánh. So sánh lấy hình ảnh A so sánh với hình ảnh B để tìm ra một cái nội hàm mang tính trừu tượng có chiều sâu. Đó, thì phương pháp hoán dụ đó ở trong kinh điển á, rất là nhiều, hàng ngàn, hàng vạn luôn. Chức năng của ẩn dụ. Chức năng chính á, vì những giới hạn của ngôn ngữ, phép ẩn dụ sẽ giúp cho người nói và người viết nói về việc A nhưng ám chỉ nội hàm là B. Do đó đó, A đó đã có được cái nội dung nằm ở trong B. Ở đây đó, A là ý nghĩa thường nhật trên bề mặt của từng từ ngữ hiện thực, sự vật, sự việc cụ thể có thể chạm được bằng mắt thấy tai nghe. Đang khi B đó là điều mà người viết, người nói muốn chia sẻ, muốn truyền thông, muốn gửi thông điệp thật sự cho người đọc và người nghe. Như vậy B là ẩn ngữ hay là ẩn nghĩa, và cũng là nguyên nghĩa có chiều sâu, nghĩa mới, nghĩa sáng tạo, nghĩa ám chỉ của người nói. Đó, thì mình cứ tạm gọi đấy, trong phương pháp ẩn dụ á, A là cái cụ thể nè, B là một cái dấu hỏi. Một dấu hỏi thì trước khi đào sâu vào cái nội hàm của dấu hỏi đó đó, thì cái dấu hỏi này nó được sử dụng bằng hình ảnh của con người về sự vật, nên là chúng ta phải giải mã nhằm giúp cho người đọc, người nghe hiểu đúng, hiểu sâu về một vấn đề mang tính triết lý. Thì trong kinh Phật đó, nhất là kinh Phật Đại Thừa, ẩn nghĩa có chiều sâu nằm ở vế B, cần có sự giải thích mang tính văn học và tính triết học bởi các tăng ni có kinh nghiệm tu học bài bản, để giúp cho vấn đề đó không bị ngộ nhận và hiểu lầm. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa được có hình ảnh ẩn dụ như từ dưới đất các vị Bồ Tát đã độ thổ lên tùng địa giống xuất, đó là trở thành một cái ẩn dụ gồm có bốn chữ rất là hay. Bồ Tát từ dưới đất vọt lên, có Bồ Tát nào sống dưới đất được quý vị không? Ngoài trừ trong thời kỳ chiến tranh của Việt Nam với lại Hoa Kỳ, thì huyện Củ Chi đó là một địa đạo, bên dưới nó chằng chịt giống như là cái con đường đi của kiến vậy đó. Thì ban ngày đó các chiến sĩ đó, ẩn mình ở dưới địa đạo, ban đêm đó xuất hiện với phục kích diệt giặc Mỹ, nhờ đó mới có thể mang lại độc lập cho Việt Nam vào năm 75. Bây giờ đó, chúng ta thấy là cái hình ảnh đó được sử dụng ở đây đó, nó là ám chỉ cho một cái gì đó rất là có chiều sâu. Chúng ta phải hiểu được, phải lý giải được. Cái công việc của chúng ta là phải hiểu đúng để giải thích đúng, phân tích đúng, ứng dụng đúng cho từng tình huống và sự việc cụ thể. Cái vai trò đó nó nằm ở tăng ni và Phật tử có trình độ. Ví dụ như Đức Phật nói, như hoa sen mọc lên từ bùn nhơ, sống trong bùn nhơ, vươn lên khỏi bùn nhơ, nở hoa thơm ngát cho con người thưởng thức. Và Đức Phật kết luận, Như Lai, tức là Đức Phật á, cũng giống như hoa sen đó. À, ở đây chúng ta thấy là gì? À, hoa sen là một hình ảnh mà chúng ta có thể nhìn thấy được. Rồi bùn dơ, nước động cũng là các hình ảnh vật lý chúng ta có thể thấy được và xúc chạm được. Còn Đức Phật á, thì cũng là một con người thật, chúng ta có thể nhìn thấy được, nhưng mà cái việc thấy đó chỉ diễn ra vào thế kỷ thứ 6 trước lịch. Ở tại Ấn Độ thôi, còn ai mà không có cơ hội gặp Đức Phật trong đời sống thực tiễn thì đâu có thấy được, chỉ thấy Đức Phật qua gì? Sự mô tả của kinh. Thì bây giờ chúng ta là những người sanh ra sau Đức Phật 25-26 thế kỷ, thì lúc đó chúng ta chỉ hình dung về Đức Phật thôi. Đặc điểm của Đức Phật là gì? Như hoa sen mọc từ bùn, lớn lên từ bùn, vượt trọn khổ bùn, tạo ra hương thơm và các cái trị. Đức Phật là được sánh ví như thế. Thì cái chức năng ở đây chúng ta thấy là gì? Giúp cho mình hiểu rõ những đóng góp to lớn của Đức Phật trong việc thay đổi xã hội, rồi giúp cho người phàm trở thành thánh, giúp cho người khổ đau trở thành hạnh phúc. Nhưng mà không có trốn tránh khỏi cuộc đời này. Hoa sen mà rời khỏi nước thì hoa sen không còn là hoa sen nữa, như là nước bùn. Chức năng chính của ẩn dụ là nhằm làm tăng cường tính hình ảnh, thông qua đó tăng cường sự biểu cảm, bao gồm thái độ và cảm xúc của người viết, người nói, để tác động tích cực theo một chiều hướng nào đó đối với người nghe và người đọc. Dĩ nhiên, các ẩn dụ hoàn toàn không tạo ra tác dụng tạo nghĩa đối với ngôn ngữ hay là từ mới. Nó không tạo nghĩa mới. Cái nghĩa đó là nghĩa ẩn thôi. Cái công việc chúng ta phải hiểu được cái dấu hỏi về nghĩa ẩn đó nằm ở chỗ nào trong từng ngữ cảnh, chứ không phải là tạo ra một cái mới. Đối ví dụ như tên của các vị Bồ Tát Đại Thừa, vì không phải là nhân vật lịch sử thật, cho nên tên của các ngài đều là tính từ để mô tả về bản chất, hay tính chất, hay đặc điểm. Ví dụ như Avalokiteshvara, ngài Huyền Trang dịch chuẩn là Bồ Tát quán tự tại, tức là có trí tuệ, là quán chiếu sự vật đó. Đúng như sự vật đang làm một cách rất là tự tại ở mọi nơi mọi chỗ. Triết lý rất là sâu. Cái đó là cách tu để mình đạt được trí tuệ, hay gọi là nhất thiết trí, hay là Phật trí, đúng không? Nhưng mà sau ngày Huyền Trang đó thì các bản dịch của Trung Hoa, trong đó đại đa số đấy thì có khuynh hướng dịch là quan Thế Âm, hay là quán Thế Âm, quan sát hay là quán chiếu âm thanh của cuộc đời. Mà trong ngữ nghĩa gốc á, cái chữ Sanskrit làm gì có chữ âm thanh trong đây, không có. Không có âm thanh. Trong đó nó có thêm chữ thánh nữa, nên là dịch đủ là thánh quán tự tại Bồ Tát. Bồ Tát quán tự tại thánh, chứ thánh đây là một tính từ, thánh thiện, thánh thiên, tuyệt vời, là khá dạng. Thì rõ ràng ở trong cái khái niệm quan âm đó không hề tạo ra nội dung gì mới trong trọng. Chỉ là nói đến một đặc điểm, một cái phẩm chất cao quý mà con người có thể có. Đó là quan tâm đối với cuộc đời, rồi để ý tới các nỗi khổ và niềm đau của tha nhân, thì chuyển cái động cơ từ việc quan tâm trở thành là dấn thân cụ thể để nhổ lên các bất hạnh. Ở đây là hoàn toàn không có gương như mới, nhưng mà cái khả năng biểu cảm, dùng hình ảnh ấn tượng để giúp cho chúng ta hiểu. Tương tự như Bồ Tát Địa Tạng, địa là đất, tạng là kho tàng đất, nó giống như là cái lòng của quả địa cầu. Ở trên mặt phẳng qua địa cầu này, mặt hình cầu dục qua địa cầu này đó, chúng ta không nhìn thấy được ở bên dưới của đó. Còn bằng sự mổ xẻ thì chúng ta sẽ thấy được trong chiều sâu của quả địa cầu bên trong, gồm có tất cả các quặng mỏ, các báu vật, các vật dơ, các mạch nước ngầm, đủ thứ trong đó, thậm chí là các cái mạch lửa ngầm ở những vị trí núi lửa nữa. Cho nên đây đó là biểu cảm nó được tăng cường thêm, chứ hoàn toàn không có tạo nghĩa mới. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng được hiểu là gì? Vị Bồ Tát có tấm lòng lớn như là quả đất, có chiều sâu giống như là chiều sâu của đất, có được sự bao dung độ lượng vĩ đại như là sự bao dung của đất, có được cái nền tảng chở che sự sống và sinh trưởng của mọi sự vật, cũng giống như đất là nơi trưởng thành của con người, động vật và thực vật và nhiều giá trị khác. Chúng ta thấy là dùng hình ảnh đó để mô tả cho những cái phẩm chất cao quý mà con người có thể có như một tiềm năng, thì kinh điển Đại Thừa đã đặt tên cho các Bồ Tát theo phong cách đó. Phong cách đó, Bồ Tát nào cũng có tên đó. Ví dụ như trong danh hiệu Phật nhé, nghi thức hồng danh thì lại 89 danh hiệu Phật do Trung Quốc bị soạn, thì một trong 89 danh hiệu Phật là gì? Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Đấy, đó là kính lại Đức Phật chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến tranh, hay là chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến đấu. Khi mà Ngô Thừa Ân á dựng lên cái bộ phim Tây Du Ký đó, thì ông rất là để ý đến cái tính triết lý ẩn dụ này nha. Ông giỏi về Phật học, giỏi về Do học, giỏi về Lão học, ông phối hợp với cái ba hình thái tôn giáo của Trung Quốc để tạo ra tính triết lý. Nên là ông ơi, phong cho Tôn Ngộ Không á, trong tương lai giác ngộ thành Phật, một thứ như kinh Pháp gọi là thọ ký, tức là tiên tri về cái khả năng thành Phật ngay trong tương lai của một nhân vật nào đó, thì gọi là thọ ký. Ông thọ ký cho Tôn Ngộ Không đó là thành Phật chiến thắng trong tất cả các cuộc chiến đấu, tương đương với danh nghĩa là độc cô cầu bại. Ông này ông đặc biệt cô độc là bởi vì chưa bao giờ thua ai, cầu bại cầu thua người khác mà không bao giờ thua được, vì tài ông giỏi quá, cố tình thua mà rốt cuộc cũng thắng. Ông này chiến đấu thắng Phật, tức là chủ động hơn, nhất là thắng cái ác, cái khổ đau, cái bất hạnh, cái tệ, cái dở, cái phạm pháp, cái phi đạo đức, vượt qua được, chiến thắng một cách đó. Thì trong cái Đại Thừa đó, thì ngoài 10 đức hiệu của Đức Phật á, thì chúng ta còn làm quen với những khái niệm Đức Phật là bậc đại hùng. Nên là chánh điện chùa người Trung Hoa ta gọi là gì? Đại hùng bủ điện, điện báo thờ bậc đại hùng. Hùng là hùng dũng, là anh hùng, anh hùng anh dũng. Đại đây là vĩ đại, là to lớn, nó thuộc về tính chất. Điện thờ Đức Phật hay là điện thờ bậc đại hùng, bậc anh dũng lớn, hoặc là dùng cái từ là bậc chiến thắng, chiến thắng giả. Thì chúng ta thấy là ở trong các cái khái niệm Phật giáo, cái hình ảnh ẩn dụ đó nhiều lắm, so sánh nó nhiều lắm. Còn trong các cái cách nói dân gian á, mình khi mình gặp một nhân vật nào đó mình không hài lòng, gây sự, gây rối, khó chịu, kiếm chuyện, chọt gậy bánh xe, phá đám, vừa đánh trống vừa la làng, thì có thể phát biểu một cái câu mà không cần nói đích tên, vì đích tên thì nhiều khi nó phiền, tạo ra thị phi. Thì ta có thể phát biểu thế này: mới sáng sớm ra đường đã gặp Chí Phèo rồi. Chí Phèo là nhân vật văn học Việt Nam cận đại, về tính cách là một cái người không thể nào mà sử dụng vào chỗ nào được, rất là tệ, vô ơn bạc nghĩa, là làm khó người thân, giả đò giả chết giả khổ để mà níu kéo ăn bám tình thương của người thân, rồi gây sự, làm mất uy tín, làm mất thanh danh, làm mất phẩm giá của gia đình và họ tộc. Tức là những gì mà xấu nhất của con người có thể có được, thì tác giả của tác phẩm này đó đã đổ vô lên trên nhân vật Chí Phèo đã. Nhưng mà Chí Phèo. Còn khi mà nói về người phụ nữ không biết nấu cơm, không biết chăm sóc con, không biết giặt giũ, không biết quán xuyến chiều trong nhà ngoài phố, thì Việt Nam có thói quen đó là gì? Tệ như vợ ăn đậu. Đây là phương pháp quán dụ. Cái tệ đây là cái dở, cái xấu, cái dở, như là vợ thằng đậu. Còn vợ thằng đậu là vợ của ai thì mình không biết rõ. Cái lịch sử thật không biết có hay không, Nhưng bây giờ cái hình ảnh đó là vợ thằng Đậu, à, của vợ của ông tên là Đậu, và ông đó đó là đó là tên tục thôi, còn cái tên thật của ông là gì không ai biết. Rồi bà vợ của cái ông đó là càng không ai biết nữa. Nhưng mà giờ cái chữ là vợ thằng Đậu đó là chỉ cho cái gì đó rất là tệ. Thì quán dụ này rất là hay, quán dụ này rất là hay. Chức năng của ẩn dụ làm tăng giá trị nghệ thuật, tăng cường tính phong phú trong các cách thức diễn đạt. Nói cái khác là gì? Làm nổi bật được đặc điểm của con người về sự vật theo chiều hướng sâu sắc hơn, với phạm vi ý nghĩa rộng hơn, để tạo ra các thông điệp mang tính truyền thông có giá trị hơn. Đó là tác phẩm nào sử dụng nhiều hình ảnh so sánh và nhiều hình ảnh ẩn dụ thì chắc chắn là tác phẩm đó nó ít và ta hiểu nhiều. Ví dụ như một Phật tử đến chùa gặp một vị trụ trì, than giảng rằng là thầy ơi, ở nhà con không ai biết điều hết á, các anh chị em xây lưng với cha mẹ mặc dù được cha mẹ thương, còn con á là cúc cung tận tụy hiếu dưỡng cha mẹ thì cha mẹ lại không thương, con nên làm gì? Thì thầy chủ trì dùng cái hình ảnh ẩn dụ ha, hãy sống như hạnh của biển. Hạnh của biển, biển là bao la, sông là nhỏ, ao hồ rạch cũng là những cái cấp độ nhỏ hơn của biển, biển là lớn nhất thôi. Hãy sống như là hạnh của biển, tức là kêu gọi cô đó đó, dầu á cha mẹ mình có thương mình không thương mình vẫn ứng xử cao thượng, hiếu kính cha mẹ, làm tấm gương cho con cháu. Dầu anh em á được thương mà không có lo cho cha mẹ mình á vất vả, không được thương mà mình vẫn lo cho mẹ, không có so bì với anh em. So bì là mình trở thành là mình hẹp hòi đó, rồi mình đó là cũng trở thành là tiểu nhân rồi. Giờ cứ làm hết tất cả và xem đó là một cơ hội mình sống tốt hơn, cơ hội để mình sống có giá trị hơn trong vấn đề phụng sự. Đó, còn về đặc điểm của biển thì Kinh Tân Chi phần nêu ra có 8 đặc điểm này. Thứ nhất là không có cái độ sâu thình lình, biển là nó phải là ra, không có độ sâu thình lình. Đức Phật nói chân lý của Đức Phật từ lúc bước chân lên trên đường cho đến lúc mà mình đạt được không có sự giác ngộ thần linh, chữ Hán gọi là đốn ngộ. Giác ngộ là một quá trình tiệm tiến, chỉ có nhận thức là một quá trình tiệm tiến chứ không thể là đột biến cái từ một cái người không có biết chữ cái ABC trở thành một nhà văn, không có chuyện đó. Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ là bị té ngã rồi đầu đập vô một cái gì đó, các cái thần kinh nó bị chuyển đổi, sau đó làm cho những cái nếp ngăn vốn chứa các cái hạt giống tri thức ở những kiếp trước đó nó được là khai mở ra, nhưng mà cánh cửa nó được mở ra rồi đó được sử dụng được, đó là trường hợp rất hiếm. Còn cái tính mà đột biến là hầu như không có. Giống như biển là còn sông là có thể sâu thình lình, nhưng mà biển là phải sâu từ từ. Đó là một đặc điểm. Đặc điểm thứ hai của biển là gì? Không chứa tử thi. Sau khi chết thì nó có một cái điều rất là lạ về quy luật thiên nhiên nha quý vị. Hễ nam á chết á thì ngửa mặt lên, mà nữ chết á thì úp mặt xuống. Nó vậy đó. Đó là quy luật từ đó giờ đã là vậy. Đó. Và tử thi đó sẽ được đánh tặc vào bờ, chứ không có chìm ở dưới nước. Đó. Không có chìm dưới nước. Lúc mà mới chết chìm á, thì chìm xuống, sau đó là nổi lên thôi, chứ không có chìm xuống. Đó. Biển không chứa tử thi, nhưng mà sông á, thì có thể chứa tử thi. Đó. Thì tử thi đây là tượng trưng cho cái dơ dái, cái bất hạnh, xin lỗi, cái phi đạo đức, không giữ giới luật, không giữ đạo hạnh, không giữ oai nghi tế hạnh. Thì về hạnh thư biển ít nhất là có được 2 cái phẩm chất này, và còn 6 phẩm chất khác nữa. Cho nên đó là những đề tài về so sánh đó, và ẩn dụ rất là sâu, nhưng mà rất tiếc cho đến bây giờ đó gần 200 người tốt nghiệp của học viện chúng ta chưa có ai làm đề tài về phép ấn dụ hay phép so sánh ở trong kinh. Nên cái phạm vi đó còn rất là rộng. Quý vị có thể chọn một bài kinh nha. Ví dụ như kinh Pháp Hoa thì nó có 9 ngụ ngôn. Pháp Hoa cũ dụ thì dụ trong trường hợp này là ngụ ngôn. Câu chuyện nó có điển tích rất là hay. Hoặc là dùng các phép ẩn dụ thì nó có hàng trăm cái ẩn dụ. Một bài kinh thôi mình có thể làm thành một cái luận án tiến sĩ 500 trang không có khó. Không có khó đối với kinh Pháp Hoa hay là kinh là Hoa Nghiêm, kinh Đại Bảo Tích, vân vân. Đề tài này nó có thể gợi cho chúng ta rất nhiều cái cơ hội để điều chỉnh lại đề cương luận án tiến sĩ. Thì bắt đầu từ năm nay đó, chúng ta đã cải cách, không có ai nộp cái đề cương luận án nữa nha. Trước khi vào tiến sĩ, vì học xong hết 15 học phần, xin lỗi, 5 học phần, gồm có 15 tín chỉ. Sau đó mình mới trình đề cương, nên là ai đã trình đề cương được một mà đã thành công rồi thì không phải trình lại. Còn ai chưa trình hoặc là chưa thành công, không có gì phải lo. Sau khi mình hoàn tất 5 môn này đó, thì quý vị sẽ bắt đầu trình lại cái đề cương của mình. Mình có thể đổi đề cương mới hoàn toàn. Kinh Năng Đoạn Kim Cương, gọi tắt là Kinh Kim Cương, có những cái câu như là như mộng nguyễn màu ảnh, như lộ diện như điển. Thì đây là những phương pháp so sánh về tính vô thường, về tính không thực thể, về tính vô ngã trong mọi sự vật hiện tượng. Quý vị có thể chọn ra rất nhiều các hình ảnh như thế để mình làm so sánh. Một chức năng khác của ấn dụ giúp cho người viết và người nói đó có sự sáng tạo cá nhân. Dù sáng tạo đó có thể mang tính chủ quan, tạo ra các tác dụng về các lớp ý nghĩa sâu sắc hơn bằng cách so sánh với những thứ đã biết, điều đã biết, sự vật đã biết. Phép ẩn dụ giúp cho người nghe và người xem có thể hiểu một khái niệm, một đối vật rộng hơn, sâu sắc hơn, toàn diện hơn, đồng thời tạo ra hình ảnh tuyệt mỹ nhằm tác động tâm thức của người nghe, người đọc theo chủ đích tích cực của tác giả. Tác giả đây có thể là người nói hay là người viết. Ví dụ như dân gian chúng ta có câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Ở đây chúng ta có hai cái hình ảnh ẩn dụ. Thứ nhất là vỏ quýt, thứ hai là móng tay. Vỏ quýt thì nó dày, dĩ nhiên rồi. Mà dày thì vỏ cam là dày hơn. Thực ra đó, vỏ cam là mới dày hơn vỏ quýt. Vỏ quýt thì nó dễ mở hơn. Thì để mở vỏ quýt á, vỏ quýt thì khi mình bóp đó, nó dâng vô con mắt của mình làm cho mình cay. Nhưng mà móng tay mà chọt vô đó tháo ra thì chúng ta có thể ăn được trái quýt đó. Cho nên đó, ý muốn nói là gì? Bất cứ con người nào dù có giỏi, có người giỏi hơn, người nào giữ thì có người giữ hơn, người nào tào lao có người tào lao hơn, có người khác để trị, có cái để trị, chứ không thể nào là bó tay chấm cơm được. Và cái tính từ dày ở đây đó là chỉ cho cái tính chất của vỏ quýt, và cái tính từ nhọn là chỉ cho tính chất của móng tay. Móng tay thì bình thường thôi, mà móng tay là phải là nhọn nữa. Phụ nữ thì thường để móng tay dài. Móng tay dài thì nó không có nhọn. Móng tay vừa vừa thì nó mới bén được, chứ còn móng tay nhọn thì nó không trúng. Nhọn tức là nó hình thù chót vót như thế này, hình thù của mũi tên nó mới gọi nhọn. Và móng tay bén nghĩa là nó dài ra khoảng chừng một ly thôi. So với cái ngón tay của mình ấn vô cái nó rất là dễ lụng. Còn móng tay dài của phụ nữ dài 2 cm chắc chắn là bóc cái vỏ quýt nó cũng không hay. Cho nên cái người đặt ra cái thành ngữ này nó cũng không hay. Vậy phải sửa đúng lại là vỏ quýt dày có móng tay cứng hoặc là móng tay bén hay. Thì nó sẽ chuẩn hơn là tính từ nhọn. Thì ở đây có hai hình ảnh. Bây giờ mình mới nói ví dụ nhân vật A là dữ dằn rồi, rồi cũng phải bị một nhân vật B dữ dằn hơn để trị lại. Rồi thế giới xã hội đen á thì có luật pháp để cai trị. Thế nói như thế. Đó là những hình ảnh rất là hay và rất là sâu. Sử dụng phương pháp ẩn dụ. Trong tác phẩm The Philosophy of Rhetoric, tạm dịch là Triết học về tu từ của triết gia Richards, xuất bản vào năm 1936. Thì ông đưa ra lý thuyết sau đây, ẩn dụ đó gồm có hai phần. Thứ nhất á, là phần ý nghĩa tenor, còn được xem là phần nền tảng và là phần mục tiêu target ha. Và thứ hai đó là phương tiện biểu lộ, ông dùng cái từ á, vehicle, tức là thừa trong tiếng Anh á ha, phương tiện bảo lộ, hoặc là source, tức là cái nguồn gốc hay là cái nguồn dữ liệu. Thì Phật giáo chúng ta sau khi Phật qua đời thì chia làm hai tông phái chính: đại thừa, great vehicle, đó là phương tiện lớn, chuyên chở được nhiều người, có hiệu quả lớn. Còn tiểu thừa đó là phương tiện nhỏ, cỗ xe nhỏ, công cụ nhỏ, cách thức kém hiệu quả, đại khái vậy. Thì đây đó là cả hai cái phần vừa điêu đó đó đều góp năng lực giúp cho việc giải nghĩa những điều ẩn chứa bên trong chủ thể được phê bày ra rõ ràng hơn, dễ hiểu hơn. Phương tiện là thứ mà chủ thể, tức là con người tác giả đó, dùng để truyền đạt ý nghĩa sâu kín ở bên trong. Ví dụ như tôi viết một cái đoạn sau đây: như một Hollywood bỏ túi, các phim phóng sự Phật giáo ngắn đã mang lại các hiệu ứng nghe nhìn giúp người xem ấn tượng về triết lý của Đạo Phật hơn. Thì đây là cái phần nhận xét của tôi vào năm 2014, khi lần đầu tiên tại Việt Nam tôi đứng ra tổ chức liên hoan phim ngắn quốc tế. Có mấy trăm phim để gỡ về, phim ngắn là khoảng chừng là 4 phút cho đến 10 phút thôi. Họ làm bằng tiếng Anh. Và có một cái ban giám khảo để chấm và trao giải trước khi kết thúc về sắc liệt quốc của năm đó. Thì Hollywood đó là kinh đô điện ảnh của Mỹ, bởi vì đẳng cấp phim Mỹ nó trở thành là thước đo đi đầu của nền phim ảnh trên toàn cầu, cho nên Hollywood đó được xem là gì, kinh đô của điện ảnh thế giới. Bây giờ cái từ Hollywood bỏ túi là một cái Hollywood thu nhỏ, Hollywood thu nhỏ, một cái từ so sánh rất là ấn tượng. Nếu ai mà từng đến California và đến Hollywood rồi đó, thì nó có một cái quả núi, các vị, cái khu vực Hollywood đó nó có quả núi. Thì cái quả núi đó nó có một cái bảng chữ, mỗi một chữ cái rất là cao, để chữ H rồi O N L N L I dài W O O D. Ai tới đó rồi người ta phải đứng chụp hình. Nó tạo ra một cái quy chiếu về cái kỷ niệm của chuyến đi. Ai cũng muốn đi chứ. Rồi ở trong khu vực Hollywood đó, gần bên đó, thì nó có con đường đó gọi là đại lộ danh giá. Đại lộ danh giá, thì trên cái lề đường đó đó, thì tên của các diễn viên, đạo diễn, nhân vật nổi tiếng ở trong phim ảnh Hollywood đều được ghi cái tên của mình ở trên đó, là một cái ngôi sao làm bằng đồng thôi, tròn tròn, khoảng chừng 4-5 tấc nè. Lâu quá tôi nhớ khoảng chừng 5 tấc đường kính như thế này nè, đặt ở dưới mặt đất đó. Ở Việt Nam mình thì kỹ cái đó, còn ở Mỹ thì ta rất là thực tiễn, tôn vinh những người đóng góp về điện ảnh. Cứ vài mét thì có một nhân vật đó, đặt tên dưới đó, ai tới đó rồi thích nhân vật nào thì mình đứng ngồi kế bên cái nhân vật đó rồi chụp hình, mình ngồi xếp bằng hay là mình ngồi chùm hổm vậy nó chụp. Thì đó là những nhân vật nổi tiếng của Hollywood. Vì vậy những bộ phim ngắn phản ánh về những triết lý Phật giáo thì mình gọi là một Hollywood bỏ túi của Đạo Phật. Đó là một hình thức ca ngợi về tính giá trị, về tính đẳng cấp chuyên nghiệp, về cái hiệu ứng truyền thông của phim ngắn Phật giáo, mà vốn là cái mảng bị bỏ rơi hiện nay. Chúng ta đầu tư phim dài cũng không nên đến chốn. Phim ngắn thì khó làm hơn, thì trong vòng có 4 đến 10 phút thôi, các thông điệp của bộ phim đó nó cần phải được chứa đựng. Còn cái phim trung bình ta là phải là 90 phút, 100 phút, 120 phút, 140 phút. Còn phim ngắn chỉ có 4-5 phút thôi, rất là khó làm. Đó. Thì những cái cách viết như vậy nó sẽ tăng tính văn học lên. Đó. Tăng tính văn học lên, tạo ra cái hiệu ứng truyền thông rất là quan trọng. Chúng ta nên lưu ý rằng là ẩn dụ đóng vai trò tạo ra sự hiểu biết về phạm vi khái niệm, conceptual domain. Như cuộc sống, học thuyết, triết lý, ý niệm, thông qua các hình thái diễn tả liên hệ đến các phạm vi khái niệm tương đương.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.